Diệu Pháp Liên Hoa, Quyển 4, Phẩm Thấy Bảo Tháp thứ 11. Phẩm thứ 11 gọi là Phẩm Thấy Bảo Tháp. Thấy là nhìn thấy, thấy bảo tháp. Một số người dùng mắt để thấy. Kỳ thật, những gì chúng ta thấy, chẳng riêng gì dùng mắt để thấy, mà còn phải dùng tâm để thấy. Chẳng những tâm nhìn thấy đặng, mà bổn tánh cũng nhìn thấy đặng. Vì đa bảo Như Lai cũng ở trong bổn tánh của chúng sinh. Hiện là hiện bổn tánh Như Lai, thấy là thấy bổn tánh Như Lai, cũng đều là thấy bảo tháp. Đạo lý tâm thấy và tánh thấy, có người sẽ không tin, vì một số người chỉ biết dùng mắt mà chẳng biết con mắt vốn chẳng thấy được. Nếu con mắt thấy được, tại sao người chết rồi, con mắt vẫn còn, mà sao không thấy? Do đó có thể chứng minh rằng, chẳng phải con mắt thấy, mà là tánh thấy. Có người nói, hiện tại khoa học phát triển, có thể lấy con mắt của người này gắn vào con mắt của người khác, vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Đó chẳng phải là mắt thấy, mà là sự thấy của tánh thấy. Vì mắt có tánh thấy, cho nên thấy được. Nếu chẳng có tánh thấy, thì sẽ không thấy được. Vậy tánh thấy là gì? Bạn nhìn chẳng thấy được. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, kiến do ly kiến, kiến bất năng cập. Nghĩa là, thấy do lìa thấy, không thể thấy được. Thấy cũng phải lìa sự thấy này. Tại sao bạn nhìn chẳng thấy? Vì sự thấy là chẳng có. Nếu chiếu theo đạo lý này mà nói, thì bạn nhìn thấy mọi vật cũng chẳng tồn tại. Có người nói, đạo lý này tôi không tin. Vì bạn không tin nên chẳng hiểu đạo lý Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là phá tất cả mọi sự chấp trước của bạn. Sự thấy mọi vật chất của bạn là từ phần tướng của tám thức hiện ra. Kỳ thật cũng là giả. Cái mà nhìn không thấy mới là thật. Cái đó là gì? Tức là tự tánh của bạn, tròn trịa, sáng suốt, viên dung, vô ngại. Nếu buông xả được cái giả, thì biết được cái thật. Tóm lại, bạn nhìn không thấy, thì đó mới là thật thấy. Bạn nhìn thấy được, đó là tướng phần của tám thức, chẳng phải phần thấy. Đạo lý này càng nghiên cứu thì càng diệu. Hôm nay nói về sự thấy đến đây thì ngừng. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm tất cả các tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Bảo là thất bảo, tức bảy báo. Tức là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, trân châu, mai khôi. Thứ nhất, vàng. Tính của vàng là tùy duyên bất biến. Bất biến tùy duyên, đại biểu cho trí huệ kiên cố. Thứ hai, màu của bạc sạch trắng, đại biểu cho hạnh môn thanh tịnh. Thứ ba, lưu ly là thể sáng suốt thấu triệt, biểu thị cho trí huệ sáng suốt. Thứ tư, sa cừ có tướng chuyển động, biểu thị cho tâm ủy khúc, người tu đạo phải có tâm nhẫn và nhường nhịn. Thứ năm, mã não là tạp sắc, bên trong có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, vì có nhiều màu, biểu thị cho trí huệ vạn hạnh, do đó có câu vạn đức trang nghiêm. Thứ sáu, trân châu là tròn sáng, biểu thị cho trí huệ viên dung vô ngại. Thứ bảy, mai khôi là ngọc thạch, có tính ôn nhuận, biểu thị cho trí huệ ôn nhuận. Dùng bảy báu này để tạo tháp, cho nên gọi là bảo tháp, tức tháp báu. Tháp là phương mộ, nơi cúng dường chân thân của Phật và Tổ sư, tức cũng là nơi thờ Phật Xá Lợi. Tháp có hình bốn góc, hình sáu góc, hình tam giác và hình tròn. Có tháp làm bằng gạch, bằng đá, bằng gỗ. Tháp cao nhất có 13 tầng, thấp nhất là 2 tầng. 8 tầng trở lên là tháp Phật, 7 tầng là tháp Bồ Tát, 6 tầng là tháp Bích Chi Phật, 5 tầng là tháp tứ quả A-la-hán, 4 tầng là tháp tam quả A-la-hán, 3 tầng là tháp nhị quả A-la-hán, 2 tầng là tháp sơ quả A-la-hán. Tóm lại, phàm là nơi đáng kỷ niệm. Người sao đều xây tháp để biểu thị tôn kính không quên. Giống như Đức Phật, một nơi ra đời, ở ngoài thành Ca Tỳ La Vệ, lập tháp tại vườn Lâm Tỳ Ni. Hai, nơi thành đạo, xây tháp tại nước Ma Già Đà, phía nam dòng sông Ni Liên. Ba, nơi chuyển Pháp Luân, tạo tháp tại vườn Nai, ngoài thành Ba La Nại, nước Ca Thi. Bốn, nơi hiện thần thông, xây tháp tại vườn Kỳ Đà, phía đông nam thành Xá Vệ. Năm, nơi từ trên trời xuống, xây tháp tại thành Khúc Nữ, nước Tan Già Thi. 6. Nơi hóa độ phân biệt tăng, xây tháp tại thành Dương Xá. 7. Nơi suy niệm thọ lượng, xây tháp tại thành Tỳ Gia Ly. 8. Nơi vào Niết Bàn, xây tháp tại thành Câu Thi Na. Nay đều trở thành thánh địa lễ bái của Phật giáo đồ. Phẩm là phẩm loại, tụ lại nghĩa lý tương đồng là một đoạn. Kinh Pháp Hoa có 7 quyển, phân làm 28 phẩm, mỗi phẩm thành một đề mục. Phẩm này là phẩm thấy bảo tháp. Bảo tháp này được tất cả chúng sinh xây dựng sau khi Đa Bảo Như Lai nhập diệt. Trước khi Đa Bảo Như Lai chưa thành Phật, đã từng phát nguyện: ta ở đời vị lai, phàm là có Phật ra đời, khi muốn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bảo tháp của ta từ dưới đất sẽ giọt lên, hiện ra ở trước, trụ trong hư không, khiến cho đại chúng đều nhìn thấy được. Chứng minh nói cảnh giới của kinh Pháp Hoa là không thể nghĩ bàn. Cho nên có thể biết bảo tháp hiện ra là có tác dụng chứng tín. Do đó, khi Đức Phật muốn nói kinh Pháp Hoa thì nguyện lực của Đức Đa Bảo Như Lai xuất hiện ở trong hư không. Do đó, đủ thấy kinh Pháp Hoa rất là quan trọng. Trong một đời của Đức Phật, trước hết nói kinh Hoa Nghiêm, cuối cùng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Song, khi nói kinh Hoa Nghiêm thì hàng nhị thừa chẳng tiếp thọ được. Phật từ bi đổi nói kinh A Hàm, kế tiếp nói kinh Phương Đẳng, rồi nói kinh Bát Nhã. Hàng đệ tử hồi tiểu hướng đại, cơ duyên thành thục, mới khai quyền hiển thật, nói bộ kinh Pháp Hoa này. Mùa hè năm 1968, chúng ta thành lập ban giảng tập. Trước khi khai giảng kinh Lăng Nghiêm, năm sau ban giảng tập giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Kim Cang, vân vân. Năm nay giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bây giờ giảng đến Phẩm Bảo Tháp. Đại chúng tại giảng đường Phật giáo cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp, đây chẳng phải là nhân duyên nhỏ, có thể nói là cơ hội ngàn năm mới gặp. Bất quá, bạn chưa được túc mãn thông nên chẳng thấu được nhân duyên này, chưa chứng được thiên nhãn thông nên nhìn chẳng thấy được cảnh giới này. Song các bạn ở đây được nghe phẩm thấy bảo tháp mới là cảnh giới hiện tiền không thể nghĩ bàn. Kinh văn: bấy giờ ở trước Đức Phật có tháp bảy báo cao 500 do tuần, bề ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất giọt lên, trụ ở trong hư không, đủ thứ các báo vật nghiêm sức rất trang nghiêm, có 5.000 lan can, ngàn dạng phòng ốc, vô số tràng phan dùng để nghiêm sức, chuỗi báo rủ xuống, hàng dạng ức linh báo treo trên tháp, bốn mặt đều tỏa ra hương thơm Đa Ma La Bạc Chiên Đàn, xông khắp pháp giới. Giảng giải: khi nói xong phẩm pháp sư thì ở trước Đức Phật Thích Ca có tháp bảy báo hiện ra. Tháp bảy báo này cao 500 do tuần, bề ngang rộng 250 do tuần. Đại do tuần dài 80 dặm, trung do tuần dài 60 dặm, tiểu do tuần dài 40 dặm. Tháp bảy báo này từ dưới đất giọt lên, từ từ thăng đi lên, cuối cùng ngừng lại ở trong hư không. Trên tháp báu có các thứ báu vật nghiêm sức. Bốn mặt tháp báu có 5.000 lan can, ngàn vạn phòng ốc và vô số tràng phan trang nghiêm. Lại treo chuỗi báu rủ xuống, và lên báu toàn ten có đến hàng vạn ức. Bốn mặt tháp báu tỏa ra hương thơm đa ma la bạc tính vô cấu chiên đàn. Thứ hương thơm này xông khắp đại thiên thế giới. 500 do tuần biểu thị chúng sinh thọ khổ ở trong 5 đường luân hồi. Hiện tại làm cho 5 đường luân hồi dừng lại, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. 250 do tuần biểu thị cho 250 giới điều. Người tu hành phải chiếu theo giới luật mà tu hành mới thành tựu đạo nghiệp. Đi đứng nằm ngồi 4 oai nghi, mỗi oai nghi có 250 giới điều, hợp lại là 1.000, lại thêm quá khứ 1.000, hiện tại 1.000, tương lai 1.000, hợp lại thành 3.000. Do đó có câu 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Dùng các thứ báu vật nghiêm sức là biểu thị đủ thứ hạnh môn, trang nghiêm đạo nghiệp. 5.000 lan can, 1.000 vạn phòng khám, biểu thị một thứ công đức của vạn điều lành. Vô số tràng phan, biểu thị định huệ. Tràng biểu thị cho định, phan biểu thị cho huệ. Định tức là tỉnh, huệ tức là động. Định huệ đồng đều thì trí huệ hiện tiền. Đây là một thứ biểu pháp mà thôi. Chuỗi là dùng 7 báo tạo thành đồ trang sức treo ở trước ngực, biểu thị trang nghiêm. Giảng đến chuỗi, tôi bèn nhớ đến một câu chuyện. Lúc Phật còn tại thế, vua Thành Dương Xá là Tần Bà Sa La, là đệ tử của Phật, cũng là đại hộ pháp. Con trai của ông ta là vua A Xà Thế, nghe lời Đề Bà Đạt Đa xúi dục, nhốt vua cha vào ngục tù 7 lớp cửa, cấm không cho ai vào thăm, chỉ có mẹ của ông ta được vào. Tại sao xảy ra sự việc này? Vì Đề Bà Đạt Đa muốn làm Phật mới, tuyên truyền bên ngoài rằng Phật Thích Ca là Phật cũ. Đề Bà Đạt Đa muốn khởi cách mạng trong Phật giáo. Nếu chẳng có ai trợ giúp thì sẽ không thành công, cho nên liên hợp với vua A Xà Thế. Xúi vua A Xà Thế giết vua cha đoạt ngôi, khẩu hiệu là vua mới, Phật mới, cùng trị thiên hạ. Ý niệm xấu này khiến cho vua A Xà Thế động tâm, muốn làm vua mới, thì phải phế trừ vua già. Do đó, bèn ra tay đoạt quyền lợi của vua cha, tự lên làm vua mới. Hai con làng bái làm bậy, đi khắp nơi tìm Phật nhiễu hại. Mẹ của vua A Xà Thế là bà Vi Đề Hy. Mỗi lần gặp vua già, thì lợi dụng sâu chuỗi trống không ở giữa, đổ đầy nước nho, để cho vua già uống giữ gìn tánh mạng. Hai người ở trong ngục than thở nói, vì sao lại sinh ra đứa con ngỗ nghịch này? Chắc là nghiệp báo kiếp trước, Đức Phật có thần thông hãy đến cứu chúng con. Bèn hướng về núi Linh Sơn cầu, Đức Thế Tôn xin Ngài phát lòng đại từ bi, cứu chúng con khỏi biển khổ. Lúc đó, Tôn giả Mục Kiền Liên và Tôn giả A Nan từ hư không đến. Thân của Đức Phật phóng ra quang minh màu vàng tía, ngồi trên trăm hoa sen báu, vì họ nói kinh thập lục quán. Linh báu dùng để làm cho chim sợ, cho nên nơi gốc chùa tháp đều treo các linh báu. Gió thổi vang ra tiếng linh, có thể làm cho chim bay khỏi chỗ này. Nếu có người phát tâm cúng dường linh báu treo ở gốc tháp, thì âm thanh đời sau chắc chắn to hay. Là có sự cảm ứng thù diệu này. Kinh văn, các phan lộng đều làm bằng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, mai khôi, bảy báo. Cao đến cung trời tứ thiên dương, trời đao lợi mưa xuống hoa trời mạng Đà La, để cúng dường bảo tháp. Giảng giải, hết thảy tất cả phan báo và lộng báo đều dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu, mai khôi, bảy báo hợp thành, cao đến cung trời Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương là tầng trời thứ nhất trong sáu cõi trời dục giới, nằm ở giữa núi Tu Di. Bốn hướng, mỗi hướng đều có một thiên dương trấn thủ. Phương Đông là Trì Quốc Thiên Dương, phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Dương, phương Tây là Quảng Mục Thiên Dương, phương Bắc là Đa Văn Thiên Dương. Mỗi vị thiên dương có tám vị đại tướng, trấn thủ bốn phía trời Đao Lợi, chống giữ binh Atula xâm lược. Bồ Tát Vi Đà là một trong 32 vị đại tướng. Trời Đao Lợi, tức trời Tam Thập Tam. Mưa hoa mạng Đà La màu trắng, cúng dường tháp báu. Trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di, vì bốn phương, mỗi phương có tám trời, thêm một trời ở giữa, cộng thành trời 33, trời Tam Thập Tam. Đây là địa cư thiên. Tại mỗi trời có một vị thiên chủ quản lý. Chúa trời ở giữa là trời Đế Thích. Ở trong đạo giáo gọi ông ta là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngoại đạo gọi ông ta là Thiên Chúa. Trong Phật giáo gọi ông ta là Thích Đề Hoàng Nhân. Hôm nay, ngày 25 tháng 9, 1970, nói về lai lịch của Thiên Chúa, trời Tam Thập Tam cho mọi người nghe, khiến cho mọi người minh bạch chân tướng của Thiên Chúa. Ngoại đạo cho rằng Thiên Chúa là chủ tể tối cao vô thượng. Thực tế, Chúa trên trời là hộ pháp của Phật giáo. Ở trong Phật đường, Thiên Chúa chẳng có tư cách ngồi, chỉ có thể đứng, thậm chí phải đứng ở ngoài cửa. Vì sao? Vì ông ta là hộ pháp. Trong vô lượng kiếp về trước, có 33 người nữ cùng nhau phát tâm tu sửa lại ngôi chùa và tượng Phật. Trong đó có một vị lãnh tụ, lãnh đạo 32 người nữ kia làm việc thiện. Vị lãnh tụ này vốn là người nữ rất nghèo, song có tâm từ thiện. Một ngày nọ, đi ngang qua ngôi chùa cổ, thấy tượng Phật bị gió thổi mưa rơi, vàng dáng tượng Phật đã tróc ra. Lại thấy nóc điện Phật đã lâu năm chẳng tu sửa lại, ngói bể rơi rớt, cô ta mới phát tâm trùng tu. Song cô ta rất nghèo, do đó có câu, tâm thì dư mà sức không đủ. Bèn đi các nơi hóa duyên, trời cao không phụ lòng người, tâm kiền thành của cô ta cảm động 32 người nữ. Phát tâm tùy hỷ công đức, thành tựu tâm nguyện của cô ta. Mọi người cùng nhau làm, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Do đó có câu, người có chí việc tất thành. Chẳng lâu, điện Phật hư dột, vàng dáng tượng Phật tróc ra, đều làm mới lại hết. Công đức viên mãn rồi, đời người vô thường. 33 người nữ lần lượt qua đời, được sinh lên trời Đao Lợi, làm Thiên Chúa Trời Tam Thập Tam, vì công đức sửa chùa mà được quả báo đó. Tôi nhớ lại, khi làm chùa Tam Duyên tại Hợp Nhĩ Tân, thì tôi đến hóa duyên ở nhà thí chủ nọ. Khi vào cửa tôi bèn nói, hôm nay tôi đến nhà các vị nên sinh tâm hoan hỷ. Tôi là người mang phước đức đến, các vị nên tạo cơ hội trồng phước đức. Hiện nay, chùa Tam Duyên đang xây đại hùng bảo điện. Nếu bố thí vàng bạc, thì công đức không thể nghĩ bàn. Các vị đừng bỏ qua cơ hội gieo trồng phước đức. Tôi chẳng phải là người hay nói. Song tôi nói như thế, thì những người đó đều phát tâm lạc quyên. Có người nói, tôi đã dành tiền được 10 năm, đều đem ra hết để làm chùa. Tụ cát thành tháp, tôi vận động được rất nhiều tiền. Đây là sự hóa duyên của tôi đã trải qua. Kinh văn. Ngoài ra, các trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, cả thảy ngàn vạn ức chúng, đều đem tất cả hoa, hương, anh lạc, phan lộng, âm nhạc, cúng dường bảo tháp, cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Giảng giải. Ngoài ra, tất cả trời rồng tám bộ chúng và người chẳng phải người chân chân, có rất nhiều hàng vạn ức chúng, họ đều dùng tất cả hoa quý, hương quý, chuỗi, phan báu, lộng báu và các thứ âm nhạc để cúng dường bảo tháp, còn cung kính tôn trọng, khen ngợi bảo tháp. Bây giờ giải thích về tám bộ chúng. Trời và rồng thuộc về tâm thiện. Ngoài ra sáu bộ chúng kia thuộc về tâm ác. Song vì được Phật cảm hóa nên đều biến thành thiện thần hộ pháp. Phàm là nơi nào có giảng kinh thuyết pháp, họ đều đến hộ trì đạo tràng. Một trời, tức tứ thiên vương trời dục giới. Họ chẳng những trấn giữ thiên cung mà còn bảo vệ nhân gian. Bồ Tát Vi Đà là một vị đại tướng trong 32 đại tướng. Ngài được Phật ký thác hộ trì an toàn cho người tu đạo, khiến cho ma không thể nhiễu loạn thân tâm người tu đạo. 2. Rồng. Rồng có thần thông, biến hóa khó dò. Khi thuở xưa tu đạo thì do thừa cấp giới noãn nên đọa làm súc sinh, song có thần thông. Tóm lại, rồng tu pháp đại thừa, dũng mãnh tinh tấn, cho nên có thần thông, song chẳng giữ giới luật, do đó bị đọa làm thân rồng. 3. Dạ xoa, dịch là tiệp tật quỷ. Có 3 loại dạ xoa: A. Địa hành dạ xoa, B. Không hành dạ xoa, C. Phi hành dạ xoa. Có loài dạ xoa hút khí của người, uống máu người, hoặc ăn tinh người, tác quái khắp nơi, khiến cho người chẳng bình an. 4. Càn thác bà, dịch là hương thần. Dùng hương làm thức ăn, thân tỏa mùi thơm, là thần nhạc của Thượng Đế. Khi Thượng Đế muốn nghe âm nhạc, đốt hương trầm thủy chiên đàn lên, thì chúng ngửi hương mà đến thiện pháp đường của Thượng Đế, để diễn tấu âm nhạc, khiến cho Thượng Đế hoan hỷ. 5. Atula, dịch là vô đoan chánh. Ngũ quan của nam Atula chẳng đoan chánh, song tướng mạo của nữ Atula rất đẹp. Thượng Đế cưới con gái của vua Atula làm vợ, lại dịch là vô tử. Atula ở trên trời có phước trời, mà chẳng có quyền lực trời, vì chẳng có rượu để uống, thường phát sinh chiến tranh, muốn chiếm đoạt địa vị thiên chúa. 6. Ca lâu la, dịch là kim xí điểu. Cánh của nó triển khai ra dài 360 do tuần, có thể quạt nước biển rẽ làm hai, bắt rồng nuốt vào bụng, một ngày ăn rất nhiều rồng. Vua rồng thấy loài rồng gần như tuyệt giống, tâm nghĩ chỉ có Phật mới có biện pháp cứu rồng con, rồng cháu, do đó bèn đến chỗ Đức Phật nhờ Phật trợ giúp. Phật ban cho một tấm y cà sa, bảo cứ lấy một sợi chỉ của tấm y này cột lên mỗi con rồng, thì tính mạng của rồng sẽ được an toàn, không còn bị kim xí điểu uy hiếp nữa. Kim xí điểu ăn rồng chẳng được nữa, đói quá cũng đến chỗ Đức Phật nói: Đức Thế Tôn, chúng tôi lấy rồng làm thức ăn, chẳng có rồng để ăn, chắc phải chết đói, bây giờ ngài tính sao đây? Phật nói: Các ngươi sẽ không chết đói, ta sai đệ tử của ta, khi ăn cơm thì bố thí cho các ngươi một phần cơm. Từ đó về sau, chư tăng trước khi dùng cơm đều lấy 7 hạt cơm cúng cho đại bàng kim xí điểu. 7. Khẩn na la, dịch là nghi thần. Vì tựa như người, song có một cái sừng, khiến cho người thấy sinh nghi. Khéo về âm nhạc, cũng là thần nhạc của Ngọc Đế, truyền tấu trang nghiêm pháp nhạc. Khi Ngọc Đế cử hành yến tiệc hoặc pháp hội, thì dưới nách của chúng ra mồ hôi, bay thẳng lên trời biểu diễn ca khúc trang nghiêm và nhảy múa, khiến cho người thưởng thức sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 8. Ma hầu la già, dịch là đại phục hành, tức là đại mãn xà. Chúng có tâm sân hận, thường phun khí độc hại người. Nếu có tâm sân hận, sau khi chết sẽ đọa làm mãn xà. Vợ của vua Lương Võ Đế lúc sinh tiền đố kỵ với các mỹ nữ, vào lúc 32 tuổi thì chết, đọa làm đại mãn xà. Vua Lương Võ Đế mới thỉnh thiền sư Bảo Chí soạn một bộ Lương Hoàng Bảo Sám để siêu độ bà vợ khỏi thân mãn xà được thăng lên trời. Kinh văn. Bấy giờ, trong bảo tháp vang ra âm thanh lớn khen rằng: Lành thay, lành thay, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hay dùng pháp đại trí huệ bình đẳng để giáo hóa Bồ Tát, được Phật hộ niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà vì đại chúng nói: như thế, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, như lời của Ngài nói đều là chân thật. Giảng giải. Sau khi trời rồng tám bộ chúng cúng dường rồi, lúc đó bảo tháp ở trong hư không phát ra âm thanh lớn khen ngợi nói: tốt lắm, tốt lắm, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hay dùng pháp đại trí huệ bình đẳng để giáo hóa Bồ Tát, mười phương chư Phật đều đến hộ niệm Ngài, dùng kinh Diệu Pháp Liên Hoa vì đại chúng giảng nói, tức là như thế, như thế. Pháp của Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nói đều là diệu pháp chân thật không hư. Khi Phật nói bộ kinh này thì Đa Bảo Như Lai đến trước làm chứng, khiến cho đại chúng tin mà chẳng sinh tâm hoài nghi. Thích Ca dịch là Năng Nhân, Mâu Ni dịch là Tịch Mặc, Thế Tôn là bậc tôn kính của thế và xuất thế. Năng Nhân là từ bi độ chúng sinh, Tịch Mặc là thanh tịnh tu thành đức. Năng Nhân là động, Tịch Mặc là tỉnh. Trong động có tỉnh, trong tỉnh có động, động chẳng ngại tỉnh, tỉnh chẳng ngại động, gọi là pháp môn không hai. Phật Thích Ca Mâu Ni tuy nhiên ở trong tỉnh, song vẫn giáo hóa chúng sinh. Tuy nhiên phổ hóa chúng sinh, song vẫn ở trong định. Cảnh giới này diệu không thể tả. Bây giờ đưa ra ví dụ dễ hiểu để thuyết minh, tức là khi ngủ và khi tỉnh đều như nhau, khi tỉnh và khi ngủ cũng giống nhau, tức là đạo lý này, các bạn hiểu rõ chứ? Nếu các bạn cảm thấy tỉnh tức là ngủ, vậy tức là không ngủ, cũng không quan trọng, vì bạn ngủ không cảm thấy là tỉnh, cho nên phải ngủ. Ví dụ về sự tỉnh tức là giác, ngủ tức là mê. Khi ngủ, tuyệt đối sẽ không biết sự việc làm lúc tỉnh, cũng chẳng biết sự việc làm hôm qua, hôm nay và ngày mai. Có người nói, cảnh giới mà tôi thấy ở trong mộng, ngày thứ hai quả nhiên sự thật. Đây là linh cảm, chứ chẳng phải thật biết. Cũng có thể là Phật Bồ Tát giúp bạn, báo cho bạn biết trước sự việc. Việc hôm qua làm, việc ngày mai làm, ở trong mộng đều không biết. Huống chi biết được sự việc đời trước và đời sau. Mọi người đừng vì không thấy mà phủ nhận nhân quả tồn tại ba đời. Kinh văn. Bấy giờ, bốn chúng đều thấy bảo tháp lớn trụ ở trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra âm thanh, thảy đều được pháp hỷ, lạ chưa từng có. Từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, rồi đứng về một bên. Giảng giải. Lúc đó, bốn chúng đệ tử đều nhìn thấy bảo tháp lớn trụ ở trong hư không. Giảng đến đây, có người sinh tâm hoài nghi. Bảo tháp chẳng có đụng đất, làm sao có thể trụ ở trong hư không được? Vấn đề này rất dễ giải đáp, bây giờ có chứng minh rất tốt. Mọi người đều biết có trạm thái không, trụ ở trong không gian để nối liền vệ tinh và nghỉ ngơi, sau đó lại bay đến thế giới thứ hai. Các bạn thử nghĩ, sức người còn có thể làm được cảnh giới vi diệu như thế, huống gì Phật Pháp vi diệu hơn không thể nghĩ bàn. Bảo tháp này dừng ở trong hư không, giống như trạm thái không, chẳng có gì kỳ lạ. Khoa học càng phát đạt thì chứng minh chân lý Phật Pháp càng chánh quyết. Do đó có câu, sự thật thắng hùng biện. Bảo tháp trụ ở trong hư không, đây là biểu pháp, biểu thị vô sở trụ. Tuy bảo tháp trụ ở trong hư không, song làm sao trụ? Đây là khiến cho người đừng chấp trước. Nếu có sự chấp ngã, cái ta và chấp pháp thì trở thành đá buộc chân mà tu đạo. Bốn chúng đệ tử lại nghe âm thanh phát ra từ trong bảo tháp lớn, đều đắc được pháp hỷ sung mãn, quên hẳn phiền não, cảm thấy rất kỳ lạ, chưa từng thấy qua cảnh giới bảo tháp trụ ở trong hư không. Do đó, bốn chúng đệ tử đều từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay lại, lui về một bên để chờ giải thích vấn đề này. Bốn chúng đệ tử là Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. A. Tỳ kheo, dịch là khất sĩ, bố ma, phá ác, ba ý nghĩa. Một, khất sĩ, tức là trên thì xin pháp của chư Phật để nuôi dưỡng pháp thân, dưới thì xin cơm của đàn na tín thí để nuôi dưỡng huệ mạng. Người xin của thế gian chỉ xin cơm áo, chẳng xin pháp, chẳng phải là khất sĩ. Khất thực có gì tốt? Khất thực là cho chúng sinh có cơ hội trồng phước. Chúng sinh cúng dường tam bảo mới đắc được phước đức. Nếu chẳng cúng dường tam bảo, thì phước đức sẽ cạn mỏng đi. Một số người chẳng hiểu trồng phước đức, cho nên tỳ kheo đi khất thực, khiến cho họ trồng phước đức, xin tâm bố thí cúng dường. Đây là đối với thí chủ mà nói. Đối với bổn thân tỳ kheo mà nói, thì có thể diệt trừ tâm tham của mình. Mỗi ngày xin được gì thì ăn cái đó, tuyệt đối chẳng có tâm phân biệt. Khất thực phải thứ lớp mà khất, không thể bỏ nghèo tìm giàu, càng không thể bỏ hèn tìm sang, đều xem như nhau, bình đẳng để cho chúng sinh đến gieo phước điền. Phật giáo chủ trương bình đẳng, ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Đây là tinh thần bình đẳng. 2. Bố ma. Có người xuất gia tu đạo thì thiên ma chẳng vui. Tại sao? Vì chúng bớt đi một quyến thuộc. Khi vị tỳ kheo thọ giới cụ túc thì có tam sư thất chứng. Tam sư tức là đắc giới hòa thượng, yết ma hòa thượng, giáo thọ hòa thượng. Thất chứng là bảy vị luật sư đến làm chứng minh, mười vị đại biểu cho mười phương chư Phật truyền thọ giới pháp của Phật. Lúc đó yết ma hòa thượng hỏi giới tử: ông đã phát bồ đề tâm chưa? Giới tử đáp: đã phát bồ đề tâm. Lại hỏi: có phải là đại trượng phu không? Đáp: là đại trượng phu. Sau khi vấn đáp thì địa hành giả xoa truyền báo cho không hành giả xoa. Không hành giả xoa đem tin này về báo cáo cho ma dương nói: hiện tại ở nhân gian lại có một chúng sinh xuất gia làm tỳ kheo. Nói lời này xong thì cung điện của ma dương chấn động, ma dương sinh tâm sợ hãi. 3. Phá ác, tức là phá trừ tất cả phiền não. Phá được phiền não thì bồ đề mới hiện. Vì tỳ kheo có ba nghĩa cho nên không dịch. Thời xưa dịch kinh có năm quy định không phiên dịch. 1. Bí mật không dịch như chú ngữ. 2. Tôn trọng không dịch như bát nhã bồ đề. 3. Thuận cổ không dịch như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 4. Đa hàm không dịch như tỳ kheo. 5. Thử phương vô bất dịch như quả án ma la. B. Tỳ kheo ni, tức là người nữ xuất gia tu đạo, người đã thọ giới cụ túc làm tỳ kheo ni, chưa thọ giới cụ túc là sa di ni. Tỳ kheo ni thọ 348 giới điều, sa di ni thọ 10 giới điều. Dì của Đức Phật là Ba Xà Bà Đề Phu Nhân, là vị tỳ kheo ni đầu tiên. Vợ của Đức Phật là Gia Du Đà La Phu Nhân, cũng theo Ba Xà Bà Đề Phu Nhân cùng xuất gia làm tỳ kheo ni. C. Cư sĩ nam, tức là người nam gần gũi tam bảo. Phàm là người tại gia tu đạo, thọ tam quy ngũ giới, gọi là cư sĩ. D. Cư sĩ nữ, tức là người nữ gần gũi tam bảo, hộ trì tam bảo, cúng dường tam bảo. Đây là trách nhiệm của cư sĩ tại gia. bốn thứ cần dùng của người xuất gia là thức ăn uống, y phục, giường mền chiếu gối, thuốc thang đều do cư sĩ cúng dường. Đây là cơ sở gieo trồng phước đức.